ngày 22 tháng 9 năm 2013. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 22 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 43. Chúa Giêsu phần tiếp theo. Việc phục sinh của Chúa Giêsu làm hiển vinh thánh danh Thiên Chúa cứu độ, bởi vì từ lúc đó, danh Giêsu bày tỏ cách trọn vẹn quyền năng tối thượng của danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Các thần dữ khiếp sợ danh người, và nhân danh người, các môn đệ Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, bởi vì tất cả những gì họ xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu, Chúa Cha đều ban cho họ. Danh Chúa Giêsu nằm ở trung tâm của kinh nguyện Kitô giáo. Tất cả các lời nguyện trong phụng vụ đều kết thúc bằng công thức nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tột đỉnh của kinh Kính Mừng Maria là câu và Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Lời tâm nguyện của giáo hội Đông Phương gọi là lời khẩn nguyện Chúa Giêsu thưa lên rằng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Nhiều Kitô hữu đã chết khi miệng chỉ kêu danh thánh Giêsu như thánh nữ Giăng Đạc. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo các số 434 và 435. 23 thứ hai, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24 thứ ba, 25 thứ tư, 26 thứ năm, Thánh Cosma và Thánh Damiano tử nạn. 27 thứ sáu, Thánh Vincent Paulo, linh mục, lễ nhớ. 28 thứ bảy, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm C.
Từ khắp phúc, từ trong khu xóm, chúng con về đây đến trước mặt Cha thiên tha nguyện cầu. Từ muôn nẻo đường, từ muôn muôn hương, chúng con về đây đến trước mặt Cha dâng lời hoan ca. Cha yêu thương chúng con hết lòng, xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ Cha muôn muôn đời. Đồng hành tiến hương anh em về đây, mừng vui lên ta đến ngay trong nhà Cha, vui sướng gặp nhau, chia sẻ vui buồn, yêu thương nhau trong tình Cha. Từ khắp phố phường, từ trong khu xóm, chúng con về đây đến trước mặt Cha thiết tha nguyện cầu. Từ muôn nẻo đường, từ muôn muôn hương, chúng con về đây đến trước mặt Cha dâng lời hoan ca. Cha yêu thương chúng con hết lòng, xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ Cha muôn muôn đời. Xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ Cha muôn muôn đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy lo đi tìm nước Thiên Chúa trước, còn những thứ khác người sẽ ban cho sau. Nhưng thực tế, trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta lo đi tìm những thứ khác trước, còn nước trời thì để lại phía sau. Với tâm tình ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm thống hối. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu cầm. Chúa ngự bên ngựa Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Hay, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào dưới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hàng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo, bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sa-bát để chúng tôi bán lúa mạch? Chúng tôi sẽ giảm lường đông, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát. Vì Gia-cóp kiêu căng, Chúa đã thề rằng, ta sẽ lãng quên tất cả việc chúng làm cho đến cùng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa. Chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Hãy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ tung thiêu.
Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, vì vinh quang của Chúa. Và người đê mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất.
Hãy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ tung thiêu.
Người nâng cao kẻ tung thiêu từ chỗ bụi cho, và cất nhắc bản cơ bản từ nơi phần thô, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân người.
Hãy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ tung thiêu.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthê. Trước tiên, cha khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu vang và tạ ơn cho mọi người, cho vua Chúa và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp lòng đấng cứu độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa và một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người để nên chứng tá trong thời của người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm tông đồ, cha nói thật chứ không nói dối, và làm thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng, những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa con, lời cha là chân lý, xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sau đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng: Tôi phải làm thế nào? Vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại 50. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 giạ lúa miến. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại 80. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái xử sáng. Phần thầy, thầy bảo các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền của, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung tín trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi Thiên Chúa.
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong đời sống người Kitô hữu, nếu quý ông bà anh chị em chịu khó đọc Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh tràn ngập những lời cảnh giác về mối nguy hiểm của tiền bạc cho đời sống chúng ta, mà cụ thể là Tin Mừng Thánh Luca. Chúng ta nhớ lại dụ ngôn người con hoang đàng. Anh đã đòi người cha chia gia tài, đang khi cha cậu còn sống. Bởi đâu mà cậu đã bỏ mái ấm gia đình? Bởi đâu mà cậu cắt đứt tình cha con? Bởi đâu mà cậu để lại cho người cha già nỗi buồn lớn lao, đến nỗi cứ ngày ngày ra ngoài để trông ngóng con trở về? Bởi đâu mà Giuđa đã phản bội vị thầy, mà ông đã tình nguyện đi làm môn đệ tốn công sức 3 năm trời? Phải chăng chỉ vì 30 đồng bạc? Tại làm sao người đầy tớ mắc nợ nhà vua 10.000 nén bạc trong Tin Mừng Thánh Matthew vừa được tha nợ đã bóp cổ người bạn, mà người này chỉ nợ anh có 100 đồng bạc? Phải chăng tiền bạc đã làm cho anh trở thành kẻ độc ác? Thực sự thì tiền bạc tự nó đâu có tốt mà cũng chẳng xấu. Giá trị tốt hay xấu, nó không ở chính đồng tiền, mà nó tùy ở thái độ con người chúng ta khi sử dụng tiền bạc. Thực ra, thì tiền bạc, nó có một cơn cám dỗ rất lớn, cho nên Chúa Giê-xu mới phải nói một cách quyết liệt rằng, anh em không thể làm tôi hai chủ, anh em không thể vừa làm tôi Chúa, lại vừa làm tôi tiền của được. Cái sức mạnh đó, nó không phải ở tờ giấy, mà nó nằm ở khía cạnh chiếm hữu. Trước hết là sở hữu vật chất, có tiền, có của. Thậm chí nó còn đi xa hơn nữa, nó có thể trở thành sức mạnh sở hữu tri thức. Chúng ta đã từng nghe nói đến tình trạng chảy chất xám. Đồng thời, nó cũng có thể hàm chứa ở bên trong một sức mạnh tàn phá. Nó tàn phá giá trị tinh thần của con người. Thành thử ra, chúng ta vẫn gọi người quản gia trong Tin Mừng hôm nay là anh quản gia bất lương. Tiền bạc đã làm cho anh đánh mất giá trị tinh thần và nhân phẩm của mình. Tiền bạc, nó còn có sức mạnh tàn phá con người với con người. Chúng ta nghe ngôn sứ Amos nói thế này. Hãy nghe đây, hỡi những kẻ đàn áp kẻ nghèo khó. Các anh bảo rằng, chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mà mua người nghèo. Chúng tôi sẽ lấy đôi dép mà đổi lấy người túng thiếu. Chúng ta thấy đó, lấy tiền mà mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Cho dù người ta nghèo, người ta túng thiếu, người ta vẫn là con người. Nhưng mà con người đó ở đây, giá trị ngang bằng đôi dép, giá trị ngang bằng một số tiền nào đấy. Ngày hôm nay cũng thiếu gì những trường hợp tương tự như vậy. Người ta có thể mua một cô gái 5-10 triệu, chung quy cũng chỉ là vật chất. Cách quan hệ giữa người với người bị tàn phá, đấy là chúng ta chưa nói đến sự đau đớn trong quan hệ gia đình, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa những anh chị em với nhau, và dĩ nhiên cả trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Vậy tại sao trong tin mừng hôm nay, ông chủ lại khen người quản lý bất lương này? Hóa ra, Chúa cũng khuyến khích mình bất lương à? Vậy Chúa khen cái gì? Chắc chắn Ngài không khen cái hành động bất lương của anh ta, mà Ngài khen cái cung cách ứng xử của anh ta. Khi đối diện với một hiểm nguy đe dọa đến sự sống còn của mình, anh ta phản ứng rất nhanh và rất khôn khéo. Khi đối diện với việc mất chức quản lý, quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi, lang thang thì chết đói. Lập tức, anh ta nghĩ ngay đến việc giảm số nợ cho những con nợ, để khi thất nghiệp, mong được đón tiếp. Chúa khen là khen cái đó. Để rồi Chúa nói với chúng ta, con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng trong cung cách đối xử với đồng loại. Vậy, cái sự sống mà anh ta muốn cứu vãn là sự sống nào? Chắc chắn chúng ta thấy ngay, đó là sự sống thân xác, cái sự sống cần có cơm áo gạo tiền. Nếu chỉ dừng ở đây, thì anh quản lý này quá thành công, bởi anh thoát khỏi mối nguy hiểm cách khéo léo. Còn nếu chúng ta xét đến sự sống tinh thần, anh ta thất bại hoàn toàn. Chính lúc anh ta cứu vãn sự sống thân xác bằng gian dối, lừa gạt, thì cũng chính là lúc anh ta hủy diệt đời sống tinh thần. Bởi đời sống tinh thần, như trong thư Thánh Phaolô gửi cho Timôthê, đó là lòng đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt đẹp và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi chúng ta trước mặt Chúa đều là một người quản lý. Chúa đã trao cho chúng ta sức khỏe, của cải và thời gian. Chúa không cần chúng ta làm sinh lợi cho Ngài. Nhưng Ngài muốn chúng ta biết khôn khéo và thấy xa như người quản lý này. Đó là chúng ta biết sử dụng những gì Chúa trao phó để sinh ích cho phần rỗi của mình, cũng như chia sẻ cho nhiều người khác. Để được như vậy, mỗi chúng ta phải nhìn lại bậc thang giá trị của mình. Mình đang lấy sự sống thân xác là tiêu chuẩn, thì tiền nó trở thành ông chủ. Ngược lại, nếu mình lấy sự sống tinh thần là tuyệt đối, thì lúc ấy, tiền bạc, nó trở thành phương tiện để phục vụ những giá trị tinh thần. Các con hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để sau này, chính những người bạn đó đón nhận các con vào sự sống đời đời. Và để sống được như vậy, ngày ngày, chúng ta hãy tập nối nguồn Giê-xu. Để những phản ứng hàng ngày của mình mang đậm nét tin mừng yêu thương. Bởi tất cả đặt nền tảng trên niềm tin vào Chúa Giê-xu. Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin. Xin cho lời tuyên xưng ấy thực sự là ánh sáng, là sức mạnh trong đời sống chứng nhân của mỗi chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi thêm Đức Chúa thành thần. Người đã nhận về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. thời quan công Siêu Ti La Vô, người siêu cô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thanh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi chấp đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết luôn quan tâm đến việc rao giảng tin mừng cho mọi nước mọi dân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hiện nay vẫn còn có biết bao người không nhà không cửa, nghèo khổ cùng cực. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho việc xóa đói giảm nghèo, mang lại hiệu quả thiết thực cho những người bất hạnh trong xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng luôn luôn là một ông chủ xấu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sử dụng của cải Chúa ban theo đúng tinh thần nghèo khó của tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Giúp mọi người sống xứng với nhân phẩm của mình là bổn phận cao quý của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết rộng rãi giúp đỡ những ai thật sự khó nghèo, để họ có thể sống xứng với thân phận con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Xin cho chúng con chỉ biết tôn thờ một mình Thiên Chúa, và chỉ sử dụng tiền của như một phương tiện Chúa ban để nuôi sống bản thân và gia đình, đóng góp vào việc công ích, chia sẻ cho những người nghèo khổ. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Dâng tiến lên Thiên Chúa, đây là tấm bánh chân ngài, cùng chén rượu hồng ơn, đoàn con xin Cha từ nhân, nguyện Cha thương đoái nhận, để nên khôn nguôi nhân trần. Con xin tiến dâng Cha, đời con với bao ước mơ, được sống trong nhà ngài, gần đến lòng Cha nhân ơi. Hương thánh ân tràn hòa, muôn đời tình Cha thiết tha. Xin tiến dâng lên ngài những ngày tháng trong đời, dù khi đời buồn đau, dù khi dâng tràn niềm vui, đừng để con Chúa ơi an bài. Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ, được sống trong nhà ngài gần bên lòng cha thiết nói, thương thánh ân tràn hòa muôn đời tình cha thiết tha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng. Và nhờ thanh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả, mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời và từ cõi chết sống lại. Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng tôn vinh Chúa rằng:
Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đang đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan chỉnh Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phận mình và mau đứng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Antonio và Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đường vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đương Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đương Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống đường bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phong cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
nhân bao la, để muôn đời tình chẳng phai nhòa, người thương ta như xuân mãi đêm hoa. Nguyện dân cha trái tim con tình nghĩa vui pha, muốn đáp đền nào có chi đền, vì tình theo lối mở.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và gìn giữ chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 15 tháng 9, tuy trời mưa, nhưng đã có hơn 50.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Đức Thánh Cha đã đề cao lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Ngài đã quảng diễn ý nghĩa của bài tin mừng theo Thánh Luca, Chủ nhật thứ 24 thường niên năm C, nói về lòng từ bi và tha thứ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong phụng vụ hôm nay, giáo hội đọc chương thứ 15 của Tin Mừng theo Thánh Luca, nhắc lại ba dụ ngôn về lòng từ bi thương xót. Dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng tiền bị mất, và dụ ngôn dài nhất trong các dụ ngôn tiêu biểu của Thánh Luca là dụ ngôn người cha và hai người con, người con hoang đàng và người con tưởng mình là công chính, tưởng mình là thánh. Cả ba dụ ngôn đều nói về niềm vui của Thiên Chúa. Nhưng đâu là niềm vui của Thiên Chúa? Thưa, đó là tha thứ. Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Đó là niềm vui của một mục tử tìm lại được con chiên của mình. Niềm vui của một phụ nữ tìm lại được đồng tiền của mình. Niềm vui của một người cha đón nhận lại nơi nhà mình đứa con bị mất, như đã chết và nay được sống lại. Đó là tất cả tin mừng, là trọn Kitô giáo. Nhưng anh chị em hãy chú ý, đây không phải là tình cảm, là thái độ xuề xòa, cái gì cũng chấp nhận. Trái lại, lòng từ bi là một sức mạnh thực sự có thể cứu vớt con người và thế giới khỏi bệnh ung thư, là tội lỗi, là sự ác luân lý và tinh thần. Chỉ có tình thương mới lấp đầy sự trống rỗng, những vực thẳm tiêu cực mà sự ác khơi lên trong các tâm hồn và trong lịch sử. Chỉ có tình yêu mới có thể làm điều này. Đây là niềm vui của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là tất cả từ bi, là tất cả tình thương. Ngài là Thiên Chúa làm người. Mỗi người chúng ta là con chiên lạc, là đồng tiền bị mất. Mỗi người chúng ta là đứa con đã làm hư hỏng tự do của mình khi đi theo những thần tượng giả dối, ảo ảnh hạnh phúc và đánh mất tất cả. Nhưng Thiên Chúa không quên chúng ta. Ngài là người cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Là người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng Ngài vẫn luôn trung tín. Và khi chúng ta trở về cùng Chúa, Ngài đón tiếp chúng ta như những người con trong nhà Ngài. Vì Ngài không bao giờ ngừng chờ đợi chúng ta trong tình yêu thương, dù là một giây phút. Con tim của Thiên Chúa mừng rỡ vì mỗi người con trở về. Ngài mở tiệc vì vui mừng. Thiên Chúa có niềm vui này khi một trong những người tội lỗi như chúng ta đến với Ngài và xin tha thứ. Vậy đâu là nguy hiểm? Nguy hiểm là chúng ta tự coi mình là người công chính và xét đoán người khác. Chúng ta xét đoán cả Thiên Chúa, vì chúng ta nghĩ rằng Ngài phải trừng phạt những kẻ tội lỗi, lên án tử cho họ, thay vì tha thứ. Và thế là chúng ta có nguy cơ bị ở ngoài nhà cha. Như người con cả trong dụ ngôn, thay vì hài lòng vì đứa em trở về, anh ta giận dữ với cha vì đã đón tiếp đứa con ấy và mở tiệc ăn mừng. Nếu trong tâm hồn chúng ta không có lòng từ bi, không có niềm vui tha thứ, thì chúng ta không hiệp thông với Thiên Chúa, cho dù chúng ta tuân giữ mọi giới luật, vì chính tình thương cứu thoát, chứ không phải chỉ thực hành các giới luật. Chính lòng mến Chúa yêu người là sự chu toàn mọi giới răn. Đây chính là tình thương của Thiên Chúa và niềm vui của Ngài. Đó là sự tha thứ. Nếu chúng ta sống theo luật mắt đền mắt, răng đền răng, thì chúng ta không ra khỏi cái vòng sự ác. Ma quỷ là kẻ tinh ranh, hắn đánh lừa, làm cho chúng ta tưởng rằng sự công chính phàm nhân của chúng ta có thể cứu thoát chúng ta và thế giới. Trong thực tế, chỉ có sự công chính của Thiên Chúa mới có thể cứu thoát chúng ta. Và sự công chính của Thiên Chúa được biểu lộ trong thập giá. Thập giá là sự phán xét của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta và trên thế giới này. Nhưng Thiên Chúa phán xét chúng ta như thế nào? Thưa, bằng cách ban sự sống cho chúng ta. Đó là hành vi công chính tột đỉnh, đã đánh bại quỷ vương của thế gian này một lần cho tất cả. Và hành vi công chính tột đỉnh ấy cũng chính là lòng từ bi. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta, hãy theo con đường ấy. Các con hãy có lòng từ bi, như cha các con trên trời là đấng từ bi. Đến đây Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người, trong thinh lặng, hãy nghĩ đến người mà mình không có quan hệ tốt. Những người mà chúng ta giận dữ họ, chúng ta không yêu thương họ. Chúng ta hãy nghĩ đến người ấy, và trong thinh lặng, trong lúc này đây, cầu nguyện cho họ. Và chúng ta trở nên từ bi đối với họ. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Maria là mẹ từ bi. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc abit Maria.
Concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iacmiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ phong chân phước diễn ra hôm thứ Bảy, 14 tháng 9 vừa qua và nói rằng: Anh chị em thân mến, hôm thứ Bảy, 14 tháng 9, tại Argentina, đã có lễ phong chân phước cho cha José Gabriel Prochero, linh mục thuộc giáo phận Córdoba, sinh năm 1840 và qua đời năm 1914. Được tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy, cha đã hoàn toàn hiến thân cho đoàn chiên để mang mọi người vào nước Thiên Chúa với lòng từ bi vô biên và lòng nhiệt thành đối với các linh hồn. Cha ở với dân, tìm cách mang bao nhiêu người đi tham dự các cuộc linh thao. Sau cùng, cha bị mù và bị phong cùi. Nhưng đầy an vui, niềm vui của một mục tử tốt lành. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi muốn chia sẻ niềm vui của giáo hội tại Argentina vì lễ phong chân phước cho vị mục tử gương mẫu này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.